mời toàn thể quý vị Phật tử niệm Phật.
Nam mô
Sư Thích Ca Mâu Ni đã sinh. Năm nay là năm Kỷ Hợi, năm 2019. Phật lịch là năm 2563. Năm nay Phật đản có một sự kiện đặc biệt, tức là lễ Vesak. Vesak tức là lễ tam hợp, kỷ niệm ba cái dấu mốc trọng đại trong cuộc đời Đức Phật. Đó là Đức Phật đản sanh, Đức Phật thành đạo và nhập Niết Bàn. Thì hôm nay quý vị từ nhiều nơi trở về thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã, chúng ta vừa góp công sức mình, vừa tu tập để mà cúng dường lên Đức Phật Bổn Sư chúng ta nhân ngày khánh đản của Ngài. Đầu tiên chúng ta biết qua một vài điểm đặc biệt trong cái ngày lễ Phật đản năm nay. Thì chúng ta vừa nghe qua, năm nay lễ Phật đản nước Việt Nam chúng ta được tổ chức lễ Vesak, tức là lễ tam hợp, ba cái đại lễ lớn, ba dấu mốc lớn trong cuộc đời Đức Phật, đánh dấu sự kiện ra đời của một đấng giác ngộ, đánh dấu sự kiện thành đạo và nhập Niết Bàn của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thế thì cái ngày này, một điều dễ thấy nhất ở trước mắt, quý vị sẽ thấy khắp mọi miền đất nước, lan ra các nước trên thế giới đều có những cái tổ chức long trọng đón mừng lễ này. Mục đích là gì? Nếu chúng ta làm mà chúng ta không biết mục đích để làm gì đó, thì mình theo cái số đông vậy mà mình không hiểu. Rồi gặp người khác chưa thông cảm, họ nói ủa làm gì mà ồn ào rộn ràng vậy, mình nói sao? Thì cái mục đích nó lớn, nó nhiều lắm. Nhưng quý thầy muốn góp ý quý vị nghe một cái mục đích đơn giản, gần gũi, thiết thực nhất. Đó là chúng ta dâng lên cúng dường, kỷ niệm, chúng ta tri ân cái ngày ra đời của một bậc giác ngộ, sự xuất hiện của một bậc giác ngộ đem ánh sáng vào trong đời, soi rọi nhân gian để nhân gian hết khổ, được an vui. Giống như mặt trời lên thì sương mù tan, đêm đen hết. Nhờ Đức Phật ra đời đem ánh sáng trí tuệ dạy chúng ta tu hành, chúng ta thoát khổ, được an vui, mang cái ơn lớn đó. Cho nên cái ngày kỷ niệm này Ngài cũng không có yêu cầu, nhưng mà vì mình nhận được cái niềm hỷ lạc vô biên lớn đó, từ cái lòng an lạc lớn mà mình thấy mình cảm kích, mình quán hỷ, mình biết ơn, cho nên mình kỷ niệm để mà dâng lên cúng dường Ngài trong ngày lễ trọng đại này. Thế thì cúng dường Ngài trong ngày lễ trọng đại này có bao nhiêu lĩnh vực? Chúng ta biết cách rõ ràng để khi mình làm cho nó đúng, nó có ý nghĩa. Nếu không biết rõ ràng, chúng ta làm nó bị cái hình thức đánh lừa nội dung, nó bị những cái bên ngoài mà mình để trống cái nội dung á, thì làm cho những người chưa hiểu mình, quý vị lại nói mình bày ra nhiều thứ quá, phải không? Thì quý vị biết rằng là chúng ta cúng dường Ngài qua ba pháp cúng dường, gọi là tám chủng cúng dường. Đó là sự cúng dường, kính cúng dường và tu tập cúng dường. Cho nên cái ngày này quý vị muốn cúng dường Đức Thế Tôn đầy đủ phải qua ba tiêu chí. Sự cúng dường tức là ít nhất là sạch cỏ đỏ hương, tức là bên ngoài là phải sạch sẽ, bên trong có hoa quả và nhang đèn ít nhất. Kế đến, quý vị có điều kiện gì đó trong khả năng cho phép, chúng ta trang hoàng, chúng ta dâng hoa quả, chúng ta cúng sôi chảy, chúng ta làm gì đó, tất cả những cái điều đó trong điều kiện cho phép thì không bắt buộc, quý vị dâng lên cúng dường Đức Phật Bổn Sư kỷ niệm ngày ra đời mà Ngài đã ban chánh pháp hôm nay chúng ta thừa hưởng được, có giá trị thật, biết cái ơn đó. Cho nên hôm nay mình cúng dường, đầu tiên đó là sự cúng dường, quý vị dễ hiểu phải không? Thì ai hỏi mà sao mà thấy cờ đèn rồi hóa quả vân vân, nói cái đó là một phần cúng dường trong ngày Đức Phật đản sinh, và chúng tôi là cái người thừa hưởng được chánh pháp của Ngài, tu tập thấy có kết quả, chúng tôi mang ơn và chúng tôi thành tâm làm việc đó, không bắt buộc ai hết mà thành tâm mà, phải không? Sự cúng dường. Thứ hai là cúng kính cúng dường. Chúng ta dâng lên mà mình không có thành kính thì cái lòng quý vị có hân hoan và thánh thoát không? Không. Cho nên mình quên cúng kính ấy, nhiều lúc mình nói tới rằm rồi mua hóa gọi cúng lên cho rồi, cắm cho nó lè xuống làm việc khác. Thưa quý vị, thì vẫn là cúng nhưng mà mình không có cảm nhận được cái giá trị sâu sắc trong đó. Ngược lại, mình có sự tôn kính, cúng kính hướng về, mình dâng hoa dâng cỏ, lòng mình hoan hỷ vô cùng. Thưa quý vị, hoa cỏ là tượng trưng nhưng lòng mình nó lớn lắm, nó vĩ đại lắm, và cái thánh thoát vĩ đại đó chỉ có ai cúng kính thành tâm mới cảm nhận được. Còn nếu mà quý vị không có cúng kính thì quý vị không cảm nhận được cái đó. Thì đó là cúng kính cúng dường, làm tất cả các việc bằng sự tôn kính, cúng kính hướng về. Thứ ba là tu tập cúng dường. Song song với sự cúng dường, song song với cúng kính cúng dường, chúng ta phải tu tập. Bởi vì Đức Phật không cần gì ở chúng ta cả, Ngài đâu có thiếu gì đâu mà cần ở mình. Ngài cần ở mình là cần mình không khổ, được giác ngộ và an lạc tuyệt đối như Ngài. Ngài cần điều đó. Cho nên chúng ta thường nghe câu là cúng kính bất như phụng mệnh, có nghĩa là cúng kính không gì hơn là vâng lời làm theo. Chữ bất như là không gì hơn bằng vâng lời làm theo, chứ không phải là nói cúng kính bất như phụng mệnh là cúng kính không bằng phụng mệnh. Tôi phụng mệnh được rồi tôi cũng thèm cúng kính, dịch như vậy là không có trúng, vì sao chưa? Cúng kính bất như phụng mệnh có nghĩa là sự cúng kính không gì hơn bằng vâng lời và làm theo. Vâng lời có nghĩa là mình học được giáo pháp của Phật dạy, thực hành theo để được cái gì? Được giác ngộ, được an lạc, giải thoát ngay nơi chính mình. Điều đó thiết thực, điều đó Đức Phật cần, cần chúng ta không còn khổ, cần chúng ta được giác ngộ, an lạc, giải thoát giống như Ngài. Phật cần điều đó. Như vậy chúng ta có pháp cúng dường là tám chủng cúng dường, quý vị nhớ chưa? Sự cúng dường, kính cúng dường và tu tập cúng dường. Mình làm đủ ba phương diện này thì chúng ta tổ chức một ngày Phật đản rất đầy đủ, từ hình thức đến nội dung, từ lý thuyết đến thực tiễn. Chúng ta hưởng lời lạc và người chung quanh cũng hưởng được, không ai tỉ hiềm hay là hiểu nhầm về cái chân lý này. Kế đến nói về ba cái dấu mốc trọng đại, gọi là tám hiệp đó, ba lễ lớn đó. Thì hôm nay thời gian không có nhiều, quý thầy không thể kể hết. Và những năm trước quý vị cũng đã được nghe nhiều về cuộc đời Đức Phật, có lẽ quý vị vẫn thuộc bài rồi. Và nếu ai lần đầu nghe chưa biết thì về quý vị có thể tìm nhiều cái phương tiện để đọc được. Hôm nay thời gian ít, quý thầy chỉ nói cố đọc để quý vị nhận ra điều thực hành được. Cái lễ trọng đại đầu tiên đó là Đức Phật ra đời. Thưa quý vị, Đức Phật nào ra đời? Nếu mà nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, chúng ta có nói nó cũng là chuyện đã rồi, Ngài thành Phật rồi, phải không? Thì bây giờ quan trọng nhất là Đức Phật nào ra đời đây này? Muốn trả lời điều này, quý vị hồi tưởng lại khi Thái tử Tất Đạt Đa vừa chào đời, có ai biết trước Ngài sẽ đi tu và thành Phật không? Có không? Không, phải không? Không. Quý vị tưởng tượng đi,
khi một thái tử nhỏ bé vừa ra đời tại nước cổ Ấn Độ ngày xưa, bây giờ Nepal, vừa ra đời là một cậu bé con nhỏ. Có ai biết trước ngày mai ngài sẽ đi tu và thành Phật không? Không. Như vậy là một cậu bé sinh ra đời giống như những cháu bé của chúng ta, hay không? Rồi sau đó ngài lớn lên, ngài có cái đặc biệt. Mình nhìn thì mình thấy nó bình thường, nhưng mà ngài thấy cuộc đời này sự sống là đau khổ. Con này sống là ăn con kia, cho nên cái sự sống con này là cái sự đau khổ con khác. Mà chính cái con mà đang ăn đó thì sau này phải trả cái nợ lại là cuộc đau khổ luôn. Ngài thấy sự sống là đau khổ thì ngài khắc khỏi tìm đường thoát khổ cho ngài và chúng sinh. Ngài thấy người già khổ, ngài nghĩ rồi thì mình cũng sẽ như thế. Bệnh khổ, mình cũng sẽ bệnh như thế. Chết là khổ, mình cũng sẽ như thế. Và có cách nào để thoát ra? Cái đặc biệt của ngài là nhìn rồi tìm hướng thoát ra. Nó khác hơn chúng ta là nhìn rồi mặc kệ, cứ thế sống. Đó, giác ngộ là vậy đấy quý vị. Giác ngộ là nhìn một vấn đề rồi tìm hướng để mà giải quyết vấn đề, là trí tuệ, hay không? Cho nên giác ngộ là trí tuệ. Còn cái người thường á, thì nhìn người ta sao mình dạy, người ta làm bậy mà làm theo. Ai sống cùng chết thì cứ sống cùng chết, đó là bình thường, hay không? Thế rồi từ cái nhìn đó ngài mới khắc khỏi và xuất gia tâm đạo, rồi tu hành, rồi thành đạo. Quý vị nhớ là từ một thái tử nhỏ bé mới ra đời, không ai nghĩ sau này sẽ thành Phật, rồi giác ngộ, rồi tu hành, rồi thành đạo, thành một vị Phật. Rồi sao nữa? Thấy rõ cái thành của mình là gì, rồi muốn mọi người cùng thành được như mình để hết khổ được an vui. Vậy là một vị Phật. Quý vị thấy rõ chưa? Vậy thì ban đầu Đức Phật là một chú bé, rồi giác ngộ quả đời, rồi đi tu xuất gia, rồi tu hành, rồi thành đạo, rồi giáo hóa, rồi nhập Niết Bàn. Thế thì cái gì trong một thái tử Sĩ Đạt Tá nhỏ lớn lên rồi thành đạo, thành cái gì? Cái đó ở nơi chúng ta có không? Chúng ta đừng có nghĩ Đức Phật là một vị thần thánh thành rồi, mà nghĩ mới sinh ra đi là một người như mình thôi, rồi ngài giác ngộ, ngài tu hành thành đạo, thì chúng ta nghĩ rằng là ngài thành cái gì? Và chúng ta có thành được không? Cái gì làm nên một vị Phật? Cái gì làm nên một đạo Phật? Thưa quý vị, đó là trí tuệ giác ngộ có sẵn nơi mỗi một chúng ta. Cho nên khi nghe nói Đức Phật ra đời, Đức Phật thành đạo, thì chúng ta hỏi cái gì làm nên một vị Phật? Cái gì làm nên đạo Phật? Đó là trí tuệ chân thật giác ngộ nơi mỗi người. Nếu chúng ta quay về nhận lại trí giác đó, chúng ta cũng sẽ thành Phật như ngài. Điều này ngài đã khẳng định rồi. Khi mới thành đạo, ngài nói là thay tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ của Như Lai, mà tại sao lại bị vô minh phiền não che đậy một cách vô lý mà đau khổ cách oan uổng như vậy? Rồi ngài nói tất cả chúng sanh rồi sẽ thành Phật, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh đều đã thành Phật. Ngài nói như thế có nghĩa là khẳng định nơi tất cả chúng ta đều có cái trí giác đó. Nhận lại trí giác đó là thành đạo, là một vị Phật tương lai sẽ ra đời. Vì vậy cho nên Tổ Lâm Tế ngài dạy, ngài nói quý vị một niệm không sanh thì lên cây Bồ Đề, tức là giác ngộ. Thần thông biến hóa trong ba cõi, được ý sanh thân, được thiền diệt pháp hỷ, thân thể sáng suốt từ soi sáng. Có nghĩa là ngài nói nếu ngay nơi mình một niềm mà không sanh khởi thì tức khắc trí tuệ giác ngộ nơi mình sẽ hiện tiền. Nếu chúng ta đầy đủ phúc lành, đầy đủ định tuệ, đầy đủ trí lực, định lực, sống thẳng bằng trí tánh đó, thưa quý vị, trong đó có đầy đủ những đức tính của một vị Phật. Đó là gì? Đó là cây Bồ Đề được mọc lên là giác ngộ, được thần thông biến hóa trong ba cõi, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chúng ta sẽ được ý sanh thân, có nghĩa là muốn phát nguyện sanh ra ở đâu để giáo hóa chúng sinh thì liền được sanh, chứ không phải là bị sanh một cách mờ mịt như mình. Được thiền diệt pháp hỷ, thân thể sáng suốt từ chiếu soi. Cái này quý vị nghe danh từ thì hơi khó hiểu, nhưng mà quý vị nào đã từng ngồi thiền nhiều, tu tập nhiều, nhất là chư tăng ở đây là có rất nhiều vị đã thực tập tọa thiền và biết việc này nó không còn là chuyện khó. Thì những cái lời dạy này của chư Phật chư Tổ nói để quý vị hiểu, và nếu quý vị thực hiện theo, quý vị nhớ rằng là những cái điều này không phải là quá xa, nó nằm ngay nơi quý vị. Chỉ cần tu tập đúng pháp thì những cái này hiện tiền rõ ràng, không lạ, không còn là lý thuyết. Vì vậy chúng ta học Phật, chúng ta phải biết cách thực hành, biết được cái sự kiện ra đời đó nó nằm ngay nơi mình và mới thực hiện được, sống được, dứt khổ được, an vui được, giải thoát được. Chứ không phải mình học một cái lý thuyết của ai đó, của Đức Phật mà với mình không dính dáng. Trên học Phật khác với các môn học khác là như vậy. Đó là nói về đản sanh. Kế đến là Đức Phật thành đạo. Vậy Đức Phật thành đạo là thành cái đạo gì, quý vị biết không? Ngài tọa thiền 49 ngày đêm dưới cội Bồ Đề. Khi sao mai bừng sáng thì trí giác của Ngài hiện tiền đầy đủ các công đức, các trí lực vô biên lực trong tự tánh đó, hiện tiền một cách đầy đủ, tròn vẹn viên mãn, thành một vị Phật. Và trí giác đó nơi Thái tử Siddhartha có thì nơi chúng ta có. Thái tử Siddhartha tu hành thành được, chúng ta tu hành thành đạt được. Và điều này không phải mình ngụy biện mà Đức Phật đã nói một cách quyết đoán, đã khẳng định cho mình biết rồi. Và quý vị có dám tin để tu hành hay không mà thôi. Vì vậy Tổ Lâm Tế nói, các ông nếu hay bật được tâm luôn luôn chạy tìm, liền cùng Phật Tổ chẳng khác. Cái tâm mình ngồi đây mà mình cứ nghĩ ở nhà, đó là chạy tìm. Cái tâm mình ngồi ở đây mà lo là không biết thầy giảng có bị lố giờ, đói bụng không, là chạy tìm. Cái tâm mình ngồi đây mà nói tại sao hôm nay ngồi giữa chánh điện không có ghế, nó đau chân, là chạy tìm. Tất cả những tâm đó là tâm lo ra, chạy ra. Nếu mình biết cách dừng phát thì cái dừng này cũng phải đè nén quý vị. Dừng này cũng phải là kềm lại. Mà dừng này nếu quý vị đè nén hay kềm là một cái cách thực tập thôi. Còn đúng nghĩa của nó đó, chỉ cần chúng ta buông xuống, rộng lặng, an nhiên, sáng, bất thần, nó vừa sạch thì tấm thật nó hiện bày ra. Thưa quý vị, lúc này cũng là con người này, nhưng mà nó đặc biệt lắm. Nó đặc biệt lắm. Không biết sao mà mọi thứ nó không có dính dáng. Không biết sao ngủ mà giống như đang ngồi nói chuyện. Không biết sao mà kiểm tra ngủ rất sâu mà vẫn tỉnh táo. Không biết sao mà mọi thứ nó vẫn vui vẻ, vẫn phơi phới, cuộc đời nó rất là bình thường. Những cái này kể sơ vậy chứ kể nhiều thì giống như nói chuyện ngoài quý vị không có biết. Nhưng mà nếu ai chịu ngồi thiền, chuyện này không khó nữa. Chư Tăng trong Tông Môn, Hòa Thượng, Tôn Sư chúng ta có rất nhiều vị chứng nghiệm biết được điều này, sống trong điều này. Và quý thầy có khi là con em của những người phụ huynh đang ngồi đây. Nhưng mà ở đời thì con mình mà không biết sao cạo đầu vô chùa tu vài bữa, tự nhiên họ lại biết, họ lại đạt được. Từ đó quý vị thấy Phật nói chuyện rất thật, và nói cho chúng ta làm được và làm có kết quả, chứ không nói cái chuyện cạo vời hoang được. Ở nhà là con mình mà cạo đầu xuất gia rồi tự nhiên tu nó được. Thì thành đạo là vậy đó. Tức là chúng ta nhớ nói Phật thì phải hỏi cái gì làm nên một vị Phật. Đó là trí giác tròn đủ. Nơi mình có không? Là có. Vì sao? Phật khẳng định rồi, phải không? Bằng cách nào đạt được? Học theo lời Phật dạy, tu hành đúng pháp, dùng công, tâm ấy bừng sáng. Vậy quý vị thấy thành đạo chưa? Mình đưa cái chuyện thành đạo về nơi mình để mình có khả năng thành đạo. Thưa thật quý vị, nếu mà nói thành Phật liền chắc quý vị khó tin. Nhưng mà có lẽ cái chuyện đó thì nhiều kiếp. Tuy nhiên cái chuyện nhiều kiếp nó có căn cứ ngay từ bây giờ. Là chúng ta tu đúng pháp, thực hành đúng pháp, chúng ta sẽ cảm nhận cái tấm chứng của Đức Phật ngay khi hiện đời ở đây. Thưa quý vị, quý thầy muốn nói cảm nhận bởi vì nói như vậy quý vị dễ tin hơn. Chứ còn nếu quý vị mà sống trong đó, thưa quý vị, lực dùng nó đặc biệt vô cùng. Nếu mình chưa tu thì chưa biết, còn thực sự ngồi lại tu, những điều này nó không có xa vời với tất cả chúng ta. Đó là nói về cái sự kiện thứ hai, dấu mốc thứ hai lớn trong đời Đức Phật, đó là thành đạo. Nhóm môn thứ ba là nhập Niết Bàn. Khi nói tới nhập Niết Bàn thì quý vị phải hiểu cho đầy đủ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo là luôn ở trong tánh tịnh Niết Bàn. Có nghĩa là trí giác của Ngài, từ tánh giác ngộ của Ngài đã hiền tiên, đã trọn đủ các công đức. Ngay từ tánh ấy thì lực dùng vô biên. Cái lực dùng đó làm cho những thứ trong đời, trong ba cõi không đủ sức chi phối. Cho nên Ngài có nói hay nín, có đi hay đứng, có ngồi hay nằm, có làm gì thì tánh ấy không động. Không động mà vẫn làm tất cả việc, làm tất cả việc mà vẫn không động. Cho nên Ngài vẫn ở trong cái tánh tình Niết Bàn, gọi là vô trụ xứ Niết Bàn, ở đâu cũng Niết Bàn hết. Nhưng mà tại sao lại nói rằng là có cái ngày Ngài vào Niết Bàn, Ngài nhập Niết Bàn là sao? Thì thưa quý vị, phải nhớ thế này. Khi Ngài thành đạo, Ngài hằng ở trong cái tự tánh Niết Bàn rồi, nhưng còn cái hóa thân của Ngài sinh hoạt giáo hóa thì gọi là hữu dư y Niết Bàn. Nôi nôm na là Niết Bàn mà còn cái thân này, còn thân này mà vẫn luôn ở trong Niết Bàn. Rồi khi mà cái hóa thân này mãn phần, có nghĩa là năm 80 tuổi, Ngài vẫn thì hiện vào Niết Bàn, Ngài vẫn ra đi như con người bình thường, chứ Ngài không muốn ở lại. Rồi mình nói Phật siêu quá, Phật sống mấy trăm năm, còn mình sống ít quá, mình tu không bằng Ngài. Chứ Ngài nói rằng là không, Ngài vẫn bằng tuổi thọ nhân gian thôi. 80 tuổi Ngài thì hiện, Ngài vào Niết Bàn. Thì lúc này xả cái ứng hiện thân này, Ngài nhập vào cái Niết Bàn vốn có của Ngài, tánh tình của Ngài, mà không còn thân này, cho nên gọi là vô dư y Niết Bàn. Như vậy nhớ cái ngày mà chúng ta quen gọi là Phật vào Niết Bàn, nhập Niết Bàn đó, đó là ngày mà cái hóa thân ứng thân của Ngài không còn trên cõi đời này nữa, thì gọi nôm na là vào Niết Bàn nha. Chứ còn không biết cái này á, nói kỷ niệm cái ngày Vesak là sao, nói giờ tám hợp là sao, nói kỷ niệm làm lễ ba cái dấu mốc lớn trong cuộc đời Đức Phật, đó là gì? Là đản sanh, là thành đạo, là vào Niết Bàn. Ủa sao lại vào Niết Bàn? Vậy thì 80 tuổi vào Niết Bàn, vậy là trước 80 tuổi Phật chưa vào Niết Bàn sao? Nếu mà chưa ở trong Niết Bàn đâu được gọi là Phật, phải không? Cho nên nhớ rằng là thành đạo là luôn ở trong Niết Bàn rồi, nhưng mà còn cái thân này gọi là hữu dư ý Niết Bàn. Đến cái mạng phần cái thân này gọi là vô dư ý Niết Bàn. Luôn ở trong Niết Bàn nghĩa là sao? Ví dụ quý vị ngồi đây, mình dành tròn vẹn trong khoảng 45 phút thôi để nghe pháp. Có người nói chuyện ở nhà, dừng ngang đâu, đừng nghỉ, mọi thứ vất hết, đừng nghỉ. 45 phút thôi mà, đâu nhiều, phải không? Buông xuống, rụ xuống, quý vị thấy có an không, có yên không? Là an, là yên. Mọi thứ chung quanh có chi phối mình được không? Ở nhà mà đi làm về nắng nôi, bức xúc, bực bội, mà mấy đứa nhỏ nó la vậy là chết cho mình rồi đó, phải không? Nhưng bây giờ ở đây, ngồi nghe pháp, mấy đứa này nó ồn, nó cũng chẳng dính dáng gì. Như vậy, nhìn cái ồn đó không dính dáng mình, vậy thì nó có chi phối mình không? Là không. Vậy thì một chút an yên thôi thì những thứ xung quanh ta đã không đủ giá trị để chi phối mình rồi. Huống nữa, chúng ta ngộ được trí tánh đó, cái lực nó bất tư nghị, không thể dùng những cái chút này mà so sánh được. Thì trong cái lực đó, thưa quý vị, đời này nó là bình thường. Với đời này người ta khổ mà mình vẫn rất là bình thản bình thường bởi cái lực dùng đó. Có phải chúng ta đang ở trong Niết Bàn không? Đang ở trong Niết Bàn, tức là đang ở trong cái chân trời giác ngộ, trí tuệ, an lạc, giải thoát, đó là Niết Bàn. Mà Niết Bàn đó ở đâu? Nằm ngay đến tâm quý vị. Nếu khéo dùng công, khéo rủ xuống, khéo an nhiên, khéo giác sáng, ngộ tự tánh, thưa quý vị, trong đó có định, có tuệ, có an vui, và mọi thứ trong đời không chi phối được, tức là chúng ta giải thoát. Thì sống trong đời này mà mình vẫn an lạc như vậy, đó là đã ở trong Niết Bàn. Vậy thì Phật tròn vẹn thành đạo rồi thì Niết Bàn của Ngài lực dùng mạnh hơn. Còn mình mới bắt đầu tu, quý vị có quyền ở một phần nào trong Niết Bàn của mình không? Có, phải không? Ăn thua là quý vị chịu nghe pháp không, chịu ứng dụng không, chịu thực hành công phu không, theo thời gian sẽ đạt được. Quý vị nhớ rằng là nếu không tu thì thôi, nếu tu đúng pháp chắc chắn quý vị sẽ có kết quả. Điều này quý thầy khẳng định bởi vì một là Đức Phật đã thành, hai chư vị tổ sư đã thành, ba chư vị thiền hữu trí thức đã đạt được, bốn những vấn đề cùng tu với quý thầy, năm những vị đệ tử đang sống tu tập ở đây, sáu những vị Phật tử đã từng nghe pháp và tập tu. Thưa quý vị, có những kết quả khả quan thì khẳng định rằng Phật đã thành, chúng ta tu hành chúng ta có được phần như Phật. Còn nhiều hay ít nó tùy theo cái cường độ tu tập của mỗi người, chứ không phải là không có nha. Đó, phải tính như vậy chúng ta mới dám làm, dám tu một cách mạnh mẽ thì mới có kết quả. Vậy quý vị nghe về tam hợp một cách ngắn gọn hiểu chưa? Một, Phật đản sinh; hai, Phật thành đạo; ba, Phật nhập niết bàn. Hiểu rồi ha, là tam hợp. Bây giờ kế tổng kết lại phần tam hợp này nơi mỗi vị, nơi mỗi người chúng ta sẽ có cái phần tam hợp đó. Quý vị nhớ Đức Phật khi thành đạo, Ngài có tuyên bố tất cả chúng sinh đều có tánh Phật, cái chất Phật, cái từ tánh Phật nơi mỗi người chúng ta đang có. Những cái câu Đức Phật nói kế tiếp là tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật, có nghĩa là mình biết tu hành rồi thì cũng sẽ thành Phật như Ngài. Những câu đặc biệt nhất là Ngài nói tất cả chúng sanh đều đã thành Phật. Nghĩa là sao? Khó hiểu không? Tại sao chúng ta đều đã thành Phật? Muốn giải quyết cái này á, quý vị nhớ trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy thanh tịnh bản nhiên húc sanh sơn hà đại địa, có nghĩa là trong cái tự tánh thanh tịnh vốn sẵn vậy nơi mỗi người đang có. Thoạt quên, hốt tức là bất chợt, bất thoạt, mình vừa mê cái thì nó có ra mọi thứ trần gian. Giờ quý vị muốn chiêm nghiệm chỗ đấy thế này, quý vị ngồi buông xuống mọi thứ đi, giờ đo quên chuyện ở nhà tí đi, không bắt quên luôn đâu mà sợ. Rồi kế quên cái thân này đi, vẫn đang ngồi đây mà quên đi là được. Quên suy nghĩ đi, đừng suy nghĩ gì hết là được. Quên hết. Có nghe gió quạt mát không? Có nghe quý thầy nói không? Là có. Thì trong cái mà rụ xuống mà đang sáng đó quý vị, cái đó là cái thể vốn sẵn thanh tịnh nơi mình từ lâu rồi. Cho nên Đức Phật nói là đều đã thành Phật, tức là trong mình luôn có một vị Phật trong đó. Nhưng mà vì sao hôm nay lại làm chúng sinh nhúc nhích mà khổ như vậy? Ngài nói húc sanh sơn hà đại địa, tức là đang nói buông xuống thì buông được. Cái tự nhiên Ngài nói chuyện hồn nói ở quên biết thì sáng đi, chìa khóa để ở đâu nữa. À, tự nhiên nó chật, nó quên tốt lúc cái từ tánh mình hả? Bắt đầu nó nghĩ làm này làm kia. Thì khi suy nghĩ thì mình làm, làm có phải nó có ra không? Có ra sơn hà đại địa là vậy đó. Có núi này, có sông, có hồ. Ở đây ngày xưa là cái khe dài đắp đập lại thành cái hồ trôi. Phải do mình làm không? Thế đó, húc sanh sơn hà đại địa là vậy đó. Ngày xưa là không có giấy viết, rồi sau này viết lên lá bối, rồi dần dần mới hình thành viết trên tờ giấy. Rồi bây giờ có vi tính đánh in ra, rồi giờ truyền lên trên mạng vệ tinh internet, rồi từ từ rồi sao nữa, dùng điện thoại thông minh. Có phải sanh sơn hà đại địa không? Vừa quên từ tánh cái nó sinh ra nhiều thứ à, phải không? Cho nên quý vị nhớ này, mình vốn sẵn ai cũng có từ tánh Phật. Từ tánh đó có sự thanh tịnh, có trí sáng, có cái diệu dụng, có vô biên lực, giống như Phật không khác. Nhưng mà không biết từ hồi nào mình quên nó cái nó sinh chuyện này. Nó có bao nhiêu thứ trần gian làm cho mình đau khổ đấy nè. Cho nên vua Trần Thái Tông Ngài nói trong cái bốn núi sanh già bệnh chết, Ngài nói về cái chuyện sanh ra đó. Ngài nói trời đất nấu nung vàng tượng thành, xưa nay không móng cũng không manh. Tức là cái sự hình thành đấy á, nó là sự luân chuyển vận hành mà khoa học chứng minh là bùi túng mù rồi tụ thành quả đất, rồi có người có ra, gọi là nhân duyên thành đó. Cho nên Ngài nói là trời đất nấu nung vàng tượng thành, xưa nay không móng cũng không manh, tức là không phải có một cái nhân gì ban đầu á, nó đủ cho nó thành vậy đó. Nhưng mà trong nhà Phật thì nói kỳ hơn. Ngài nói chỉ sai hữu niệm, vong vô niệm, khước bồ vô sanh, thọ hữu sanh. Có nghĩa là mình vừa sai cái hữu niệm, quên cái vô niệm. Trong cái tâm nó không có niệm, mình sai đi mình vừa có niệm, thì trái cái chưa từng sanh diệt mà nhận cái có sanh. Khi sanh ra rồi thì sao? Ngài nói sanh ra rồi thì mùi đắm các hương, lười tham vị. Có thích mùi hương không? Có thú chịu nổi không? Không, tham rồi đó. Lười đắm vị tức là thích ăn món ngon, còn giờ không chịu. Mắt mờ chúng sắc tiếng mê tai, mắt thì nhìn sắc đẹp sắc xấu, rồi bao nhiêu thứ nó có ra. Tiếng mê tai là tiếng hay tiếng dở, nhà chữ thế nào, ấm thánh thế nào, đủ thứ, đủ chuyện dân gian, phải không? Quý vị thấy chân đó chuyện mà nó sanh ra nhiều thứ trong đời chứ không gì hơn. Rồi vậy thì sao? Từ cái tự tánh mình quên cái thì bắt đầu nó có cái thân này. Theo niềm tạo nghiệp, từ nghiệp có thân, có thân sao nữa? Mắt tai mùi lưỡi thân ý này nó bày ra nhiều thứ quá. Như vậy quý vị thấy đi ra chưa? Từ tánh vốn không gì hết là một nha. Vừa quên cái là mê là hai nha. Mê là có niệm là ba ha. Niệm tạo nghiệp là bốn. Tạo nghiệp thọ sanh là năm. Rồi sao nữa? Thọ sanh là phân biệt các pháp trần là sáu. Phân biệt rồi vừa ý thì thích đem về, mà không vừa ý thì ghét là bảy. Thích đem về mà không được là khổ, mà đem về được rồi nó mất là cũng khổ. Cái người đâu ghét mà chần chần trước mặt mình cũng không có vui. Đó là gì? Là tám. Rồi sao nữa? Rồi tương tác với nhau, trung trung sanh từ thương ghét, rồi gặp nhau rồi kiếm chuyện giao nữa. Có phải là trung trung dưới khởi không? Cho nên Ngài nói, lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm trình. Nghe mà thương cho mình không quý vị? Từ cái quê nhà muôn thuở là từ tánh Phật mình đó. Quên cái con niệm, có niệm rồi tạo nghiệp, tạo nghiệp rồi sinh ra. Sinh ra rồi đúng sai phải trái, đúng sai phải trái rồi nó phiền hại nhau, phiền hại nhau, kiếp sau lên là kiếm chuyện nữa. Như thế chúng ta quên mất đi cái ngôi nhà muôn thuở tánh Phật nơi chính mình. Cho nên Ngài nói, vĩnh vi làng đảng phong trần khách, nhật viễn gia hương vàng lý trình. Có nghĩa là lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm trình. Về quý vị thấy con người mình này ban đầu vẫn là một thể tánh giác ngộ sáng suốt giống như Phật. Bước một nha, thoạt quên mê thì làm chúng sinh, chúng sinh khổ đau. Hôm nay chúng ta đủ phúc duyên lành học được pháp của Phật, thực tập tu hành trở về tánh giác, lần lần như vậy tiến bộ, rồi chúng ta ngộ ra từ tánh giác, sống thẳng nơi đó đầy đủ lực dụng, rồi sẽ thành một vị Phật. Nhưng thưa quý vị, thành Phật rồi thì vĩnh viễn không còn bị mê mồi làm chúng sinh đau khổ nữa, chỉ là vào chúng sinh để cứu thôi chứ không bị đau khổ nữa. Còn trước đó cái thể tánh mình á thì nó sáng ngời mà nó chưa có thành, chưa đúc thành. Giống như vàng mà còn trong quặng á, thì vàng với quặng nó lẫn lộn. Mà khi tu hành thành Phật rồi á thì giống như vàng được đãi, được lọc ra khỏi quặng rồi. Quý vị thấy trong tiệm vàng, vàng được đãi ra khỏi quặng rồi, mình mua vàng về mình bỏ vào cát, vàng nó có lần của cát lại không? Không. Vàng một khi đãi ra khỏi quặng thành vàng rồi thì vĩnh viễn không lần vào cát được nữa. Thì Phật cũng vậy, ban đầu chúng ta có tự tánh nhưng mà mê quên, giờ lỡ làm chúng sinh rồi, tu hành trở lại thành Phật thì một lần khẳng định rồi thì không mê nữa. Như vậy kết luận lại, Vệ Sát lễ tám hiệp nơi mỗi người, vì nhớ này, chúng ta có một vị Phật, lỡ quên cái thì gì? Quên là mê. Thì trong khi mê, quý vị kiểm tra nó có hai đặc tính cơ bản, đó là mê mờ và loạn động sanh diệt. Giờ quý vị cùng với thầy kiểm tra thử nha. Rù xuống, buông xuống, không nghĩ gì hết. Quên chuyện nhà, quên tư tưởng, quên thân này, vẫn nghe nói bình thường, đúng không? Nghe nói tự nhiên lỡ quên cái, thì trong đó nó có hai chất liệu này. Quên cái thì nó có cái mờ mờ không có rõ, đúng không? Mờ mờ không rõ cho nên nói rằng tôi lầm quá, tôi dài quá, tôi ngu quá, phải mà tôi khôn bây giờ không phải như vậy. Đó là mê đó quý vị. Có ai là từng nói như vậy chưa? Chắc nhiều vậy không? Nói trời ơi, trước đó sao tôi ngu như vậy không biết nữa. Phải mà khôn tí giờ đâu có khổ, phải không? Trời sao tự nhiên tôi mê lầm vậy, chứ nếu tôi lầm bây giờ nó khác rồi. Vì tôi lỡ cho nên mới trả giá, chứ đúng ra không phải như vậy. Đó là cái chất mê đó quý vị. Thì khi quên từ tánh giác, nó có hai cái đặc tính chúng ta kiểm tra được. Đó là mê không rõ ràng. Thứ hai là loạn động sanh diệt. Quý vị có nghĩ lung tung không? Là loạn động sanh diệt đó quý vị. Thì cái mê mờ làm cho mình sai lầm, không thấy được phương đi. Cái loạn động sanh diệt làm cho mình mất năng lượng và phải khổ đau. Vậy từ khi mình quên tánh giác thì mình rơi vào trong mê. Thì trong mê nó có hai đặc tính cơ bản là mê mờ không rõ và loạn động sanh diệt. Mê mờ và loạn động làm cho mình khổ, chứ không ai làm mình khổ cả. Thấy rõ chưa? Bây giờ tu hành là sao? Ngược với mê là giác. Mê là quên tự tánh. Mình đang giác sáng như vậy, quên tự tánh cái nó mê à? Cho nên mê, chữ mê theo chữ Hán gọi là quên. Quên cái gì? Quên tự tánh giác gọi là mê. Mà khi mê lỡ thì ta có hai đặc tính cơ bản, đó là mê mờ không rõ ràng và loạn động sanh diệt. Mê mờ làm cho mình sai lầm, loạn động làm cho mình mất năng lượng sống. Hai cái này làm cho chúng ta đau khổ. Quý thầy rõ chưa? Bây giờ mình dạy toán rõ ràng đi. Giờ muốn không khổ được không? Muốn giấc khổ không? Muốn thì ngược với mê, tức là giác. Giác là gì? Ngay đây đang sáng biết, không theo những cái loạn tưởng bên ngoài. Quý vị nếu muốn thực hành mà đơn giản nhất, cái giờ đó là giờ tu của mình đi, sắp xếp ổn, không còn lo ngại gì, tự tin chưa, dứt khoát chưa, xin phép gia đình xong chưa. Giờ này mình xin phép được 15 phút, nửa tiếng hoặc một tiếng đồng hồ, mình tu tập, mình ngồi thiền. Khi dứt khoát mọi chuyện là sắp xếp rồi, chúng ta thư thả vào chỗ yên tĩnh ngồi thiền. Khi bắt đầu ngồi thiền rồi, dứt khoát chuyện bên ngoài rồi, thì dứt khoát với bản thân chúng ta, còn lo nghĩ gì không? Ngang đây dừng đi, làm việc của mình, rồi xả thiền ra làm tiếp. Dứt lo nghĩ rồi phải không? Thân này nghĩ chỗ nào? Dẹp đi, đừng nghĩ nữa. Ngồi đúng thế, buông xuống mọi thứ. Khi buông xuống rồi, chúng ta rụ xuống hết, cho nó rụ xuống. Thì lúc đó mình rất là an nhiên. An nhiên mà lòng mình vẫn đáng không mê là đáng sáng. Nếu mà cái sáng này quý vị giác sáng đề lên mạnh á, đầu nó căng nó mất ngủ, thì chúng ta liền không tất cả, không mê là đáng sáng, thì nó an nhiên. Cho nên giác sáng mà thiếu an nhiên là sẽ hơi căng và mất ngủ. Ngược lại, an nhiên mà thiếu giác sáng thì nó ru ngủ rất là hay. Cho nên cứ ngồi gù vậy đó. Thì bước 1 là ru xuống, bước 2 là an nhiên, bước 3 là sáng rỡ. Đó là đang ở trong cái nhà của Phật thật, nơi chính mình. Đó là giác. Đó là quay lại với cái mê lầm, quay lại với cái loạn động, quay lưng lại với khổ đau cuộc đời quý vị, là cách giải quyết mọi thứ trên đời không khổ. Cái lực giác này đủ lớn thì nó bùng vỡ, nó hiện tiền. Lúc này mình không cần làm gì hết, nó vốn là như vậy. Mình muốn chạy trốn cũng không được, nó rất rõ ràng, nó mạnh lắm. Thì đó là cách dễ nhất. Còn ai siêu hơn nữa, ngay đây nhận liền, không có chờ về nhà. Giờ quý vị ngồi nghe đây này, không thèm để ý, nhưng mà không có được lỡ qua, và chẳng thèm mặc kệ, còn gì để lo không? Không để ý nữa, đừng chú tâm, không mặc kệ, không có lờ qua. Quý vị đừng có nhìn xuống, nhìn xuống là lờ quá rồi. Giờ quý vị nhìn lên quý thầy đi, nhìn lên rồi phải không? Bước 1, đừng chú tâm. Bước 2, không lờ qua, đừng nhìn chỗ khác bình thường đi. Bước 3, không mặc kệ. Bước 4 cũng chẳng cần phải kèm gì hết, bình thường đi. Nghe không? Nghe tự nhiên. Thưa quý vị, cái đó là nó tự giải thoát quý vị. Khéo nhận thẳng, ngay đó sống xong mà. Thì hai con đường vào. Một con đường là ngay đây nhận thẳng, sống liền xong. Hai, chưa thể về tu tập từ từ. Thì tu tập giác sáng như vậy lâu ngày, tất nhiên muốn tu tập đúng thì phải có những cái kỹ thuật đúng. Quý vị nghe những cái bài pháp của thầy đã từng giảng trước đó. Khi quý vị sống như vậy lâu ngày, sức giác đủ lớn, cái cường độ nó cực kỳ lớn, thì cái mê của mình nó từ nhỏ bé và nó yếu ớt vô cùng. Tới khi đúng cái cơ duyên chín muồi, không trước không sau, sức giác này vừa bung vỡ, cái sự mê của mình dẹp tan không còn, giống như mờ đen thì bóng tối mất. Thưa quý vị, thể tánh hiện tiền trong này, quý vị mới tin rằng lời Phật tổ chỉ dạy có thật, không phải lý thuyết, và nơi mình có phần tu được, đạt được, nếm được. Quý vị thử tu đi, quý vị sẽ thấy. Thì từ đó chúng ta trở về cái cương giới, cái lãnh vực của Phật đạo, chứ nó không còn mê mờ nữa. Nói về cương giới thì nói cho vui, thật ra hơi quá đáng. Nhưng mà nói thế này, cũng là con người này thôi. Nhưng mà bây giờ mình mê, mình bị sanh diệt, cho nên mình không nhận ra vấn đề, mình bị mất năng lượng, cho nên mình khổ, là chúng sinh. Cùng con người này, nhưng khéo tu tập, từ tánh giác nó bừng sáng rồi á, thì quý vị vẫn ở trong dòng người như vậy. Nhưng mà không biết làm sao mà những cái điều trong đời này nó không có dính dáng gì mình. thì ngay đó là chúng ta đã ở trong cõi Phật rồi đó, gọi là Phật nhân đó. Rồi thì mình cứ sống với Phật nhân đó, tới khi mà công viên quả mạng thì thành Phật quả. Cho nên trong nhà thiền các thiền sư hay nói giống như đứa bé, nó là con người chứ, nhưng mà nó chưa đủ sức để mà làm gì cả. Rồi núi lớn, khi lớn rồi nó sẽ làm tất cả mọi thứ như một con người trưởng thành. Thì cũng vậy, khi chúng ta muốn thành Phật, chúng ta phải nhận ra Phật nhân là tánh giác đó. Khi mà cái tánh giác đó nó bừng sáng rồi á, nhận ra sống trong đó rồi á, thì các ngài ví dụ như một đứa bé là con người rồi, nhưng chưa đủ lực dùng bằng Phật, thì đứa bé này phải được nuôi lớn. Vì vậy các ngài gọi là cái quá trình này gọi là trưởng dưỡng thánh thai. Đó là một cách nói ví dụ, chứ thật ra là sống cho mạnh trong đó, để từ tánh mình được mạnh, được tròn vẹn. Tới khi từ tánh mình đủ lớn bằng Phật, thành Phật, thì các ngài ví dụ như là một người lớn. Như vậy cái con đường chúng ta thành Phật, quý vị thấy rõ chưa? Phật đản sanh khi nào nơi mình? Ngay một niệm không sanh thì tánh Phật hiện tiên, Phật ra đời phải không? Đản sanh là thành Phật nhỏ nhỏ rồi đó, Phật ra đời rồi đó. Rồi khi hiện tiên rồi, chúng ta sống ngay hiện tiên đó, cho đến khi mà cái lực dùng tròn đủ, các công đức lành đầy đủ, thì đó là gì? Là Phật thành đạo. Khi Phật thành đạo rồi thì Phật có rời Niết Bàn không? Ở trong Niết Bàn, gọi là Phật nhập Niết Bàn. Cụ thể quý vị ở trong đời này, mà mọi thứ trên đời này nó không hề hận, không dính dáng gì mình hết, là Phật ở trong Niết Bàn. Cho tới khi mình xả cái thân này, thưa quý vị, tánh Phật này không mất quý vị. Cái điều này quý thầy nói chuyện của các ngài lớn á, thì quý vị đọc trong sách sự là rõ ràng lắm. Các ngài sinh ra các ngài không quên cái từ tánh của mình, không quên sự tu hành quá khứ là có nhiều. Nhưng mà nói cái chuyện mà nhỏ nhỏ như mấy thầy ở đấy thôi, thì sinh ra kiểm tra lại cuộc đời mình đi tu để gặp sư ông, gặp chánh pháp, gặp thiền hiệu trí thức tu hành, mà hôm nay tạm gọi là có những cái kết quả khả quan, tin được lời Phật dạy đúng, đều từ cái từ tánh tu quá khứ nó thôi thúc mình, nó khiến mình đúng như vậy quý vị. Cho nên quý vị biết rằng là cứ nhiều đời cái tánh Phật này nó thôi thúc mình tu hành đúng pháp như vậy, rồi thì chúng ta sẽ thành một vị Phật quả. Và Đức Phật Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni chúng ta muốn chúng ta thành như vậy, chứ không phải muốn chúng ta làm người con của ngài mãi mà không thành gì. Đó là quý vị nghe về sự kiện vế sắc bên ngoài và bên trong mình rồi, phải không? Kế đến cái điều cuối cùng mà chắc rằng quý vị sẽ rất muốn nghe, nhưng mà giờ nó hết rồi, quý thầy sẽ nói sơ một tí. Cái sự kiện cuối cùng là cái chủ đề của vế sắc năm nay, đó là cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững. Quý thầy chỉ nói trong thời gian cho phép, ít nhất để quý vị nắm vững nó thế này. Cái câu này ý nghĩa đơn giản rằng là Đức Phật ra đời để cứu độ nhân gian, cứu độ chúng sinh. Và Phật giáo hiện nay là đại diện cho Phật, thì cứu độ được gì trước một xã hội đang có? Đơn giản là vậy thôi. Thì ở đây nó có cái chữ về sự lãnh đạo toàn cầu. Quý vị biết lãnh đạo toàn cầu là sao? Ngày xưa chưa có mạng Internet, chưa có mạng xã hội đó, thì cái địa lý nó bị cách trở, cho nên cái làng này nó sẽ khác làng khác. Cái sự giao tiếp ở đấy của Sài Gòn là khó khăn, ở đây qua bên nước ngoài là cũng không có thuận lợi để biết nhau, cho nên cái sự liên thông, lưu thông nó ít. Nhưng bây giờ có mạng rồi thì sao? Ngồi một chỗ mà có thể gặp được rất nhiều người trên thế giới, có thể gặp bất kỳ ai trên thế giới. Thì chúng ta đang có một xã hội trên cái đám máy vệ tinh đó, gọi là toàn cầu, xã hội toàn cầu. Thì nhờ cái công nghệ hiện đại, nó làm cho cái phần địa lý của vùng này vùng kia không còn ngăn cách, mà gặp nhau dễ dàng, tiếp cận dễ dàng, và học hỏi nhau, chia sẻ nhau, biết về nhau dễ dàng. Như vậy xã hội bây giờ nó không còn nằm dưới mặt đất, nó nằm trên trời quý vị. Thân thì ngồi đây mà chúng ta biến hiện trên trời á, xác định cho rõ cho nó hoài, mình biết chúng ta còn là cái gì. Toàn cầu là vậy đó, thông qua các cái kênh gì gì đó, nhờ mấy đứa nhỏ nhỏ nói hay với thầy, không có rành phải cái chuyện đó nữa. Thế đó, nôm na là nó có cách gặp nhau, nó trở thành một xã hội trên đó, mà xã hội đó đặc biệt là chưa có ai làm vua cả, cho nên nó tự do lắm. Thành ra mới là đặt vấn đề là chúng ta phải tiếp cận như thế nào để lãnh đạo này, cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu. Đó, cái toàn cầu, cái xã hội đó, chưa có ai làm vua, chưa ai lãnh đạo hết. Bây giờ làm sao mà lãnh đạo cái toàn cầu đó? Và trách nhiệm cùng chia sẻ với xã hội bền vững. Nói bền vững là hiện nay nó không bền vững. Tại vì sao? Khi đói thì tháng đói, mà thật ra đạo đức là an toàn. Khi giàu á thì thấy nó thích hơn, nhưng mà ta gọi cho hay, ta gọi rằng là để lại một số gì, một số tồn tại trong xã hội chưa giải quyết xong, tài phát là như thế. Cho nên chính cái tồn tại này nó làm cho bị thủng, bị lủng, bị rung rinh, không có vững. Cho nên bây giờ phải cân bền vững. Nghe lớn lao như vậy, thưa quý vị, chuyện lớn lao này chắc nói cả ngày nó mới đủ. Giờ còn có 5-10 phút thôi, quý thầy chỉ nói để quý vị có cái nhìn thế này. Ở đây nói về một xã hội toàn cầu mà chưa ai làm chủ nó, hình như rất tự do. Và bây giờ đã nói rằng là cách tiếp cận của Phật giáo về cái chuyện đó. Thưa quý vị, nghe vậy, những chuyện có lớn lao theo kiểu của xã hội toàn cầu thì chúng ta cũng quên từ tánh giá của mình, quên trí tuệ của mình mà đi theo những cái thứ đang có. Thưa quý vị, không có trí tuệ mà đi theo, đó là theo đuôi thì không giải quyết được đâu. Cho nên nhớ rằng là những cái xã hội toàn cầu đó là từ trong con người mình nó đẻ ra, nó có ra, chứ không ai hết. Mà con người là cái gì? Là trí tuệ. Cho nên những cái thứ đó là từ trí tuệ nó có ra. Thì bây giờ muốn giải quyết nó là quay lại cái gốc sinh ra nó là trí tuệ đó, thì giải quyết được nó. Thì xã hội toàn cầu cũng thế, những cái màn đó là trí tuệ con người đẻ nó ra thì dạy nó được. Muốn dạy nó được phải quay lại cha mẹ nó là trí tuệ. Quý vị thấy không? Cái điều này rất rõ trong Phật giáo là Đức Phật Ngài tu hành thành đạo thì hiện ra đời vì ai? Vì xã hội loài người, vì con người. Vì để Ngài làm gì? Ngài giúp cho chúng ta không khổ được vui, dứt hẳn khổ đau và vui vĩnh viễn. Còn hiện nay mà mình nói rằng là tránh nắng cho bớt khổ, vô phòng lành cho vui, đừng đi chùa mà mệt đi du lịch cho nó vui. Thưa quý vị, cái vui đó là không phải vui vĩnh viễn. Cứ chơi cho hà hê rồi về rồi khóc lạ lướt, cái đó không vĩnh viễn. Rồi tránh cái nóng vô phòng lành, nó chập lửa cũng phải ra nóng mà thôi. Thì dứt khổ này là chưa dứt vĩnh viễn. Cái vui nó chưa vĩnh viễn, cái khổ chưa dứt vĩnh viễn. Còn Phật muốn dứt khổ vĩnh viễn và vui mãi mãi, không khổ nữa. Phật muốn như thế. Như vậy thì Ngài từ trí giác, Ngài vào đời để cứu độ xã hội loài người như thế. Thì mong muốn hiện nay con người cũng vậy rất nhiều, nhưng mà chung quy lại cũng chỉ là muốn không khổ được vui vậy thôi. Ít nhất là không khổ được vui, rồi vui thế nào là chuyện khác. Thì bây giờ ngày xưa xã hội loài người như thế, Phật ra đời như thế, Phật cứu như thế, rồi Ngài vào Niết Bàn, Ngài để lại giáo pháp. Hôm nay chúng ta tăng ni Phật tử đang thừa hưởng giáo pháp của Phật Tổ, đang tu hành, ít nhiều vẫn có kết quả chứ, có kết quả mới tồn tại. Thì mình cũng gọi là kế tiếp cái trách nhiệm Phật giao cho mình, truyền trì chánh pháp của Ngài bằng trí tuệ của mình. Để làm gì? Để giúp cho cái xã hội toàn cầu đó. Ngày xưa là xã hội loài người, bây giờ là xã hội toàn cầu đó. Thì mình học theo Đức Phật. Đức Phật vào đời giúp xã hội loài người bằng trí tuệ và làm nhiều việc, nhưng mà cái định đến đó là dứt hẳn khổ đau và được an vui vĩnh viễn. Thì hôm nay mình vẫn lấy công thức đó, từ trí tuệ. Trí tuệ đó phải xác định là trí tuệ tuyệt đối. Tuyệt đối là sao? Là không còn thay lầm, là gàn lọc đến cùng, là đạt được những điều mà trí đó bỏ không được, buông không xong, là thấy rồi mà không ai có thể sai khác được. Đạt được trí đó, từ trí đó để mà nhìn về cái xã hội toàn cầu. Thưa quý vị, xã hội hiện nay quý vị đừng nói đúng và sai, theo quý thầy là không đúng không sai. Nó là một sự hiện hữu của một chúng sanh giới đáng tồn tại, đáng có, không đúng không sai. Bởi vì sao? Bởi vì ngày mai những con người đã thành Phật thì những điều họ đáng có họ thấy là bình thường, không có gì cả. Cho nên khi mê có chơi vui thôi, thành Phật rồi nó không còn giá trị. Cho nên cái chuyện không giá trị thì không có gì đúng, không có gì sai. Nó là nó đáng có vậy đó. Nghĩ như vậy quý vị sẽ dừng được cái tâm hoan hỷ hay là phiền não, cái tâm ủng hộ hay là chống đối, cái tâm thích thú hay là buồn phiền. Tất cả những cái tâm đó nó làm cho chúng ta khổ. Chúng ta không tỉnh táo được, chúng ta không có giúp cho xã hội toàn cầu được. Phải là một loài trí tuệ bậc cha mẹ. Cha mẹ là sao? Quý vị có mấy đứa con, đứa cháu chưa biết nói, lần đầu tiên nó nói ba, nói mẹ, mà nó có giận không? Chỉ có vui, không hề nói đúng sai, giận hờn gì cả. Có một loài trí tuệ cha mẹ, để tiếp cận với toàn cầu thì toàn cầu kiểu gì mình chỉ có vui và thông cảm, rồi giáo dục giáo hóa, chứ không buồn không vui không gì cả, chỉ có hoan hỷ thôi. Bằng trí tuệ cha mẹ đó mới làm được quý vị ạ. Chứ vào đó mà nói đúng nói sai không được. Hôm nay thầy ngồi đây thầy chê mấy đứa nhỏ, nói giờ tụi con á công nghệ 4.0 á, 4.0 là 4 nhân với 0 cũng bằng 0, mà 1.0, 1 nhân với 0 cũng bằng 0, sau này tụi con có 1000 mà chấm với 0 nó cũng bằng 0. Không bằng mấy thầy tu hành. Thưa quý vị, đứng lên nói thầy xuống giùm con với, đừng có nói chuyện lạc hậu. Chúng ta nhớ rằng là phải có một loại trí tuệ cha mẹ để thông cảm với một cái chúng sanh giới đang có như thế, rồi thì khéo léo làm sao đưa về trở lại cái trí giác nơi chính họ. Mà khi trở về với trí tuệ đó, họ từ khôn, từ biết đến làm gì là xong. Đức Phật ngày trước cũng vậy, ngay bằng trí tuệ cha mẹ, ngay vào ngay thương mình, chứ ngài đâu có giận mình đâu. Phật có giận ai không? Phật có trách ai không? Không, không phiền, không giận, không trách, chỉ có thương và cho. Và cho làm sao có người ta dứt khổ được, phần vì an vui. Ngài làm chuyện đó, và rồi hết chưa thì ngài đi. Thế bây giờ mình cũng vậy, bằng những cái gì mà đang có, mình thương hết sức một xã hội loài người đang có, và tận lực giúp đi, giúp bằng một trí tuệ cha mẹ như vậy, rồi thì mọi người trở về trong trí giác đó, người ta sẽ khôn, người ta không có dài đâu. Cho nên bây giờ hôm nay lỡ mê nó dài cho vui vậy thôi, không có gì phiền hết. Rồi từ từ hy vọng có ngày sẽ lớn lên, sẽ giác ngộ, thì những cái điều mê lầm nó không còn nữa. Cho nên quý vị nhớ rằng là cái chuyện này thì nói cụ thể thì nó dài hơn, những thời gian ít, quý thầy chỉ nêu một cái bài học Đức Phật đã từng làm cho mình, bây giờ mình làm lại cho xã hội toàn cầu. Có nghĩa là mình cố gắng tu đi, tu cho giỏi, ít nhất trong mình có định tĩnh, có trí sáng, có an lạc. Thưa quý vị, bằng cái tâm sẵn sàng đó, quý vị bước vào rất thảnh thơi, rất an lạc. Thảnh thơi an lạc rồi thì dễ thương yêu và cảm thông những gì đang có. Rồi thì mình khéo léo hết sức để đưa những người đó trở về trong cái trí tánh mỗi vị họ đang có. Chỉ cần vào trong đó là xong, chứ không có nói dài. Nghe quý vị, nói dài là người ta khó hiểu lắm, và hiểu rồi thì có cái mới khác nữa. Còn mình chỉ cần đưa về trong trí đó thì tự người ta biết à. Đó là nói cái chuyện vĩ đại từ trí tuệ để mà lãnh đạo xã hội toàn cầu là như thế, rồi đưa toàn cầu về trong đó là như thế. Nhưng nói cái chuyện gần nhất hiện nay trong gia đình quý vị, mình thì lo buôn bán, lo làm công sở bận việc, không có biết kịp, không chạy kịp, chạy muốn ngáp cũng không có kịp văn minh xã hội nữa. Nhiều vị nói thầy ơi, con già lập cầm đâu có biết Facebook làm gì, mà không biết thì không biết con mình nó đang làm gì trên đó, vì con mà cố gắng đeo theo nó muốn đứt hơi vậy đó. Thì mình là càng già, ta gọi là lào lai tài tần, già tới thì cái tài nó thụt lui, nhường lại mấy đứa nhỏ. Bây giờ mấy đứa nhỏ nó không có vững, nó thông minh quá, nó không có vững, mình lo, mình thương. Rõ ràng là như vậy, quý vị phải xử lý sao đây? Giờ quý vị bắt mấy cháu nhỏ này mà giống như mình á, nếu nó theo mình 100%, thưa quý vị, ra ngoài nó lạc lòng xã hội, nó sống không có được. Còn nếu mà nó không có đạo đức như mình, bước ra ngoài thì nó hư, mình cũng lo lắng. Quý vị thấy phải vậy không? Giờ phải làm gì đây? Cái xã hội toàn cầu đâu chưa biết, bây giờ xã hội toàn cầu trong gia đình mình đây này, là mấy đứa con này, nó là thành viên của cái xã hội đó đó. Quý vị nhớ rằng là truyền cho nó hai điều duy nhất: một là trí tuệ, hai là đạo đức. Rồi sau đó thả nó ra ngoài đời, nó có trí tuệ, có đạo đức, nó không bao giờ hư quý vị ạ. Đó là cách dạy, lấy tiêu chí đó để dạy. Quý vị phải truyền đạt cho nó có trí tuệ và đạo đức. Trí tuệ có, đạo đức có, thả ra cuộc đời quậy thoải mái, không bao giờ hư. Đó là cách hiện nay quý vị phải làm cho được chuyện đó. À, muốn vậy thì cho nhỏ, cho đến chùa nghe quý thầy giảng pháp, nó thấm nghiệm trong người nó rồi thì sao nữa? Bước ra ngoài nó có kháng thể, có kháng sinh, thì vi khuẩn cuộc đời vô là nó không được, thì là xong. Chứ tại sao con mình xin đi chùa thì mình không có cho? Ở nhà ở vô mấy lần chơi game cho nó đã, con đi chùa làm gì nóng bực bội ồn ào. Rồi mai mốt lớn lên nói thầy ơi, con nó hư rồi, thầy giúp giùm với. Thầy đâu phải thánh quý vị, thánh cũng không làm được chuyện đó. Cho nên chúng ta phải có cơ sở rõ ràng làm được, chứ không phải là tin theo kiểu mà thần thánh đó. Thì quý vị nhớ cái gần nhất lãnh đạo toàn cầu bằng Phật giáo, đó là toàn cầu trong nhà mình trước. Còn mình là một thành viên cái xã hội toàn cầu đó đó, nó có mặt đến đó, nó thành viên đó đó. Thì bây giờ quý vị truyền cho nó cái đạo đức và trí tuệ, truyền đạt cái đó rồi thì bước ra đời muốn làm gì mình rất yên tâm. Trí tuệ có, đạo đức có thì không bị hư. Trí tuệ có, đạo đức có thì tự thành đạt, từ nó tồn tại và chúng ta yên lòng. Đó là cách mà chúng ta tỉnh táo, có tri giác, chúng ta biết học Phật và biết giúp cho những người gần mình nhất và những người chung quanh có duyên với mình. Biết được vậy, chúng ta đi chùa, chúng ta biết cách học Phật, có tu Phật thì chắc chắn quý vị sẽ có lợi lạc. Mới thấy chuyện đi chùa chúng ta thiết thực, cần thiết, chứ không phải là một câu chuyện xa vời. Mong quý vị nghe, hiểu, tu tập được, rồi mỗi vị là một vị Phật để giúp cho những người khác, họ sẽ thành Phật như mình. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả Phật